Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Bắc Giang hoạt động xuất nhập khẩu chưa bị tác động bởi dịch bệnh. Thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế nhộn nhịp vườn ươm trong những ngày đầu xuân phục vụ công tác trồng rừng.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 2, tại hội nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch thời điểm này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của cả hệ thống chính trị, không được chủ quan lơ là mà cần phải chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống và người đứng đầu cơ quan địa phương sẽ chịu trách nhiệm đối với công tác này. Đến ngày 4 tháng 2, toàn tỉnh có 71 trường hợp được quản lý theo dõi, trong đó có 13 người không có biểu hiện bệnh và đã ngừng theo dõi. Trong số 9 người nghi mắc bệnh, có 5 người có kết quả âm tính. Các ý kiến tại hội nghị cho thấy, tất cả các địa phương đều đang thiếu hóa chất, thuốc sát trùng, khẩu trang y tế. Một vấn đề đáng lo ngại được phản ánh là khó khăn trong công tác quản lý theo dõi người nước ngoài trên địa bàn. Theo kết quả rà soát bước đầu, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 người Trung Quốc tạm trú tại địa bàn, trong đó có 10 người ở tỉnh Hồ Bắc và làm việc ở Hồ Bắc trở về, cùng hàng nghìn lao động người Bắc Giang sang Trung Quốc lao động về quê ăn Tết. Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái một lần nữa nhấn mạnh đến mức độ lây lan nhanh chóng và diễn biến phức tạp của dịch nCoV, yêu cầu các ngành thành viên ban chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế tồn tại được nêu ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của cả hệ thống chính trị.
Chủ động, không được chủ quan và phải khẩn trương cấp bách. Nhưng tuy nhiên là cũng không quá mà nó gây ra cái hoang mang, lo lắng ở trong nhân dân. Thế và cái mục tiêu của chúng ta là phải đảm bảo tuyệt đối, cố gắng là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về sức khỏe, về tính mạng nhân dân. Chúng ta triển khai đồng bộ các giải pháp. Tôi xin nhắc lại là đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền, các địa phương đứng đầu các sở ngành chịu trách nhiệm về công tác triển khai biện pháp phòng chống dịch của ngành mình, của địa phương mình và trên địa bàn mình.
Đối với vấn đề quản lý lao động người Trung Quốc và lao động ở Trung Quốc về địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương nắm chắc và giám sát chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn.
Tuyệt đối không được giấu dịch. Đây là một cái yêu cầu hết sức quan trọng. Nếu các đồng chí giấu dịch là nó hết sức nguy hiểm. Thứ hai là lại đẩy đuổi nữa thì là nguy hiểm. Thì cái này các đồng chí phải chú ý cho. Phát hiện tại chỗ, nắm chắc tình hình. Thế và một cái nội dung nữa, các huyện phải tiếp tục nắm chắc các đối tượng ở trên địa bàn. Trong tuần này là phải nắm hết, đến mùng 9 tháng 2 là phải có báo cáo đầy đủ, có 5-6 cái loại đối tượng. Thứ nhất là người Trung Quốc sang Việt Nam làm việc, thứ hai là người Việt Nam sang Trung Quốc lao động, làm thuê thì số về, số chưa về, thứ ba là số thăm thân, thứ tư là số sinh viên học, thứ năm nữa là buôn bán, thường xuyên qua lại. Các chị nắm chắc cái đó để chúng ta có cái quản lý biện pháp.
Đối với tình trạng thiếu vật tư y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chỉ đạo khẩn trương tổng hợp các vật tư, trang thiết bị cần phải bổ sung, mua sắm khẩn cấp những vật tư cần thiết, ưu tiên cho mua trước hóa chất khử trùng, khẩu trang, triển khai đồng loạt tháng tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng đến những nơi tập trung đông người. Trước mắt trong tuần này, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại tất cả các trường học, chú trọng đến các trường mầm non, tiểu học. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý những mặt hàng vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái trưởng ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn. Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị và tất cả các huyện thành phố về công tác chỉ đạo tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, xây dựng phương án phòng dịch, cách ly, điều trị chăm sóc tích cực. Thông qua việc kiểm tra này, ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ nắm bắt rõ hơn tình hình triển khai, thực hiện giải pháp phòng chống dịch và kịp thời khắc phục tồn tại, bổ sung phương án phòng chống dịch hiệu quả trên tinh thần chủ động sẵn sàng.
Để giúp cho công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hiệu quả và chủ động trong mọi tình huống, trong kế hoạch về phòng chống dịch bệnh này, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng 4 tình huống chống dịch. Trong mỗi tình huống, tỉnh đều đưa ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tình huống 1, khi chưa ghi nhận trường hợp bị bệnh tại địa phương. Tình huống 2, xuất hiện nhỏ lẻ các trường hợp xâm nhập vào tỉnh. Tình huống 3, bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn tỉnh trong tầm kiểm soát. Tình huống 4, bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn tỉnh vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của huyện, thành phố. Trong mỗi tình huống, tỉnh đều xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp cần thiết phải triển khai, trong đó xác định rõ địa điểm để thành lập từ 1 đến 2 bệnh viện dã chiến, dùng toàn bộ các hoạt động khác để tập trung cả hệ thống chính trị cho công tác phòng dịch khi bùng phát nhiều ổ dịch vượt tầm kiểm soát của các địa phương. Trong công tác phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp bị nhiễm bệnh, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
Trước diễn biến mới về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, cùng với việc xây dựng kịch bản đối phó với dịch bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện đã quan tâm chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo đó, bình quân mỗi cơ sở y tế đã trang bị từ 50 đến 100 bộ trang phục phòng chống dịch, 2 máy phun hóa chất ắc quy, từ 2 đến 5 bộ đo huyết áp, găng tay, khăn mặt, khẩu trang, nước súc miệng, xô đựng nước. Ngoài ra, các cơ số thuốc và hóa chất dùng trong phòng chống dịch như paracetamol, orezon, chloramin B, Hanpec 50EC cũng được các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ. Công tác tập huấn, kiến thức nhận biết phòng chống dịch cho đội ngũ nhân viên y tế được quan tâm. Hiện tất cả các bệnh viện đã thiết lập riêng khu vực khám điều trị cách ly bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus corona.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù lễ hội Tây Yên Tử năm nay không khai hội do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, tuy nhiên bình quân hàng ngày vẫn có hàng trăm du khách về nơi đây vãn cảnh, tham quan lễ Phật. Chính vì vậy, việc phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho du khách được ngành y tế tỉnh và công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, ghi nhận của phóng viên Đức Minh.
Mỗi ngày tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử đón tiếp khoảng 200 đến 300 du khách. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa cấp bách. Cụ thể, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công ty đã yêu cầu bắt buộc mọi nhân viên, nhất là các nhân viên trực tiếp tiếp xúc với du khách, như bộ phận bảo vệ, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lái xe điện, phải thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn nhiều lần trong ngày. Anh Trần Văn Dũng, nhân viên lái xe điện, và ông Nguyễn Văn Chất, nhân viên bảo vệ công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử cũng cho biết.
Cũng được công ty quán triệt rằng là đeo khẩu trang tiếp xúc rất nhiều người, đeo khẩu trang liên tục và thì vệ sinh và sùng và ăn uống rửa tay bằng những cái dung dịch sát khuẩn thật tốt.
Khi được thông báo cái dịch bệnh nó về thì chúng tôi cũng thực hiện rất là tốt cái phòng ngừa bệnh, tức là bằng cách tức là tuyên truyền cho mọi người cùng bản thân là đeo khẩu trang hàng ngày. Thế trong những cái lúc mà nhất là những lúc mà đông khách nên là cũng là không lên tụ vào những cái chỗ mà đông người.
Cùng với việc quy định các biện pháp phòng ngừa bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ nhân viên, công ty cũng đã tăng cường công tác giám sát, phát hiện phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh đối với du khách thông qua giám sát y tế. Anh Nguyễn Thành Đạt, công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử nói:
"Thì ở tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thì chúng tôi cũng triển khai bộ phận y tế chuyên biệt của khu du lịch và qua đó cũng phối hợp với các nhân viên các bộ phận khác, đó là phát hiện và kịp thời đưa các du khách có những cái biểu hiện nghi ngờ hoặc là chưa rõ ràng về để kiểm tra y tế ban đầu ở tại khu du lịch và sau đó cần thiết thì sẽ liên hệ với các trung tâm y tế của huyện, của tỉnh và sẽ đưa du khách đi kiểm tra kỹ càng hơn."
Cùng với đó, công ty đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức phun hóa chất diệt khuẩn toàn bộ khuôn viên, các phương tiện phục vụ du khách như xe điện, cáp treo, nhà chờ. Ông Lâm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho rằng:
"Đây là một cái bệnh dịch là có nguy cơ lây theo đường hô hấp, cho nên cái đường lây nó rất là mạnh. Thế việc khử khuẩn phun như thế này thì sẽ là vừa khử khuẩn mà theo là khử khuẩn bề mặt và xung quanh cái không khí ngay tại chỗ. Việc phun này sẽ diệt được khuẩn, virus và để lây bệnh."
Những biện pháp cấp bách mà ngành y tế cũng như các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh đang triển khai là rất cần thiết trong việc ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp các ngành tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng dịch.
Trong những ngày qua, bệnh dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Trước tình hình đó, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương tỉnh đang theo dõi sát sao tình hình để có khuyến cáo kịp thời đến các doanh nghiệp. Thống kê mới nhất về số tờ khai thuế quan tháng 1 năm 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 17.000 tờ, giảm gần 4.000 tờ so với tháng 12 năm 2019. Trong đó, tờ khai nhập khẩu hơn 10.000 tờ, giảm hơn 2.500 tờ. Tờ khai xuất khẩu là 7.100 tờ, giảm hơn 1.300 tờ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân giảm là do các đơn vị nghỉ hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán. Theo Chi cục Hải quan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện toàn tỉnh có hơn 1.400 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Trước mắt, chưa thấy khả năng bệnh dịch này có tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân 2019-2020 đến Ủy ban Nhân dân các phường xã có sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã có sản xuất nông nghiệp chỉ đạo cán bộ theo dõi trồng trọt, khuyến nông, thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích cây trồng, quan tâm phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại. Đối với sản xuất cây rau màu, chuẩn bị nguồn giống, phân bón chất lượng để tập trung gieo trồng cây rau màu vụ xuân. Đối với những khu diện tích sản xuất tập trung, khuyến khích liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, đặc biệt đối với rau chế biến, rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đối với sản xuất lúa, chỉ đạo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để hướng dẫn người nông dân điều chỉnh thời tiết ngâm ủ gieo cấy phù hợp. Tuyệt đối không gieo cấy bón phân đạm khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, trữ nước vào hệ thống ao hồ vùng trũng thấp để đảm bảo lượng nước cho gieo trồng. Rà soát lại diện tích trồng lúa kém hiệu quả ở những vùng không chủ động nước tưới, tiêu, có kế hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Cùng với các địa phương khác, sau Tết bà con nông dân huyện Yên Thế đang tập trung các biện pháp để tái đàn gà. Tuy nhiên, do thời tiết sau Tết diễn biến phức tạp, lạnh kèm theo mưa sét và nồm ẩm khiến cho nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao. Do đó, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân khi thực hiện tái đàn cần đảm bảo đúng quy trình, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi sạch sẽ, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột để tẩy uế môi trường chăn nuôi, đồng thời khi tái đàn phải lựa chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh. Đối với gà con mới vào đàn, cần thực hiện chống rét một cách nghiêm ngặt, tăng cường dinh dưỡng, tạo sức đề kháng cho đàn vật nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ gia đình ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế đã chuyển đổi từ nghề sản xuất cây vôi sang nghề ươm cây giống. Nhờ sự chuyển đổi này mà nhiều hộ đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình và tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Chính vì vậy, ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, không khí làm việc tại đây đã nhộn nhịp trên khắp các vườn ươm, ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng.
Mới những ngày đầu năm, như vợ chồng anh Ngô Huy Hoàn ở phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ đã tập trung tại vườn ươm để chăm sóc và chuẩn bị xuất bán lứa đầu tiên của năm mới. Sau nhiều năm gắn bó với nghề sản xuất cây vôi, nay vợ chồng anh chuyển hẳn sang nghề mới. Từ vườn ươm này đã mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Anh Ngô Huy Hoàn chia sẻ.
Từ ngày tôi làm cây giống thì cái trang trải, cái cuộc sống thì nói chung không vất vả như là đi làm thuê. Thế làm thuê thì nói chung là nó không như là làm cây thì nó mình chịu khó làm thì nó dư dật ra.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề ươm cây giống, mỗi năm gia đình ông Nguyễn Văn Lâm ở thị trấn Bố Hạ xuất bán ra thị trường khoảng 30 vạn cây. Làm nghề nhiều năm, theo ông Lâm, những trận mưa rào trong những ngày đầu năm như lộc trời để cho người trồng rừng vào vụ. Đây cũng là tín hiệu vui đối với những người làm vườn ươm như ông trong những ngày đầu xuân. Ông Nguyễn Văn Lâm vui vẻ nói.
Thời tiết thuận mưa hòa rồi thuận hòa, mưa đều để cho bà con gọi như là bán được cây này, suôn sẻ.
Từ những vườn ươm này, những giống cây keo, cây bạch đàn không chỉ phủ xanh đất trống đồi chọc của Yên Thế, mà đến nay khắp các tỉnh phía Bắc và miền Trung đều về đây để mua cây. Không chỉ mang lại màu xanh cho rừng, làm cho môi trường trong sạch, những vườn ươm này còn đem tới mùa xuân no ấm cho người nông dân. Bà Hướng Thị Thúy, thị trấn Bố Hạ cho biết thêm.
Tôi cũng thấy vui mừng, phấn khởi là cho bà con trồng rừng mang hiệu quả kinh tế cao, là chúng tôi cũng thấy phấn khởi.
Những vườn ươm luôn xanh tốt trong bàn tay cần cù chăm chỉ của người nông dân ở huyện Yên Thế. Mùa xuân, mùa của hoa lá đâm chồi nảy lộc, mùa của hạnh phúc yêu thương, lộc biếc của cây, của hoa sẽ là những tín hiệu vui trong những ngày đầu năm mới trên mảnh đất này.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một vụ trồng hàng trăm cây thuốc viện trái phép trên địa bàn huyện Lạng Giang. Cụ thể, ngày 2 tháng 2 vừa qua, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Lạng Giang kiểm tra nhà nghỉ Thiên Đô ở thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực vườn sau bếp nhà nghỉ có trồng nhiều cây giống như rau cải xanh, nghi là cây thuốc viện. Trong đó có nhiều cây bắt đầu ra hoa đậu quả. Chủ cơ sở là Thân Thị Lan sinh năm 1966, ở cùng địa chỉ trên khai nhận số cây trên là cây thuốc viện được trồng từ cuối năm 2019. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ 746 cây thuốc viện tại khu vườn trên và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngày 5 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Thẩm sinh năm 1993, trú tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, một trong hai nghi can gây ra vụ trọng án tại huyện Việt Yên hôm 7 Tết. Trước đó, rạng sáng ngày 31 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc tại cửa quán karaoke trên đường Nguyễn Thế Nho thuộc thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động xảy ra vụ án mạng khiến anh Trần Văn Nam sinh năm 2002 ở thôn Cao Hảo, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tử vong. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan. Đến ngày 4 tháng 2, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Văn Thẩm, nghi can trực tiếp dùng hung khí tấn công anh Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu Trần Văn Thẩm khai do có mâu thuẫn với anh Nam nên sáng ngày 30 tháng 1, Thẩm cùng với Đỗ Văn Duy sinh năm 1987 ở thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên mang theo dao quắm đi xe máy theo dõi nạn nhân. Rạng sáng hôm sau, hai đối tượng phát hiện anh Nam đi xe máy trên đường Nguyễn Thế Nho nên áp sát rồi dùng dao quắm chém vào lưng nạn nhân. Ngay sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Thẩm, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng còn lại.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.